cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của Galati đoạn 3 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước, Phaolô đã giải bài sự công bình đến bởi đức tin vào Chúa cứu thế Giêsu chứ không phải bởi việc tuân giữ luật pháp Môsê. Phaolô đã dùng thí dụ của Abraham để giải bài. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 3 câu 8. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời xưng công ngoại là chuyên công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Phaolô tin lành này. Nếu đức tin đã đầy đủ cho Abraham được xưng công bình, tại sao chúng ta làm thêm điều gì khác nữa? Phước hạnh đến cho Abraham không phải bởi việc làm của luật pháp, nhưng bởi đức tin. Vì thế, tại sao chúng ta chuyển từ đức tin sang việc làm của luật pháp? Đức Chúa Trời đã giảng tin lành cho Abraham. Đức Chúa Trời đã làm điều đó khi nào? Trong thí dụ thứ nhất Phaolô cho chúng ta trong đoạn đầu về đời sống đức tin của Abraham. Và giờ đây, Phaolô đề cập đến một chuyện khác nữa vào giai đoạn cuối của đời sống đức tin Abraham, được ký thuật lại trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Sau khi Abraham dâng Isaac lên bàn thờ. Thưa các bạn, tôi nói Abraham dâng Isaac bởi vì lúc đang gần kề với việc đó, Đức Chúa Trời ngăn cản ông. Vì thế Đức Chúa Trời kể như Abraham đã thật sự làm. Hành động của Abraham thể hiện ông là người có đức tin vào Đức Chúa Trời, và Abraham tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm Isaac sống lại từ trong kẻ chết. Xin xem thêm trong Hebrew đoạn 11 câu 19. Giờ đây chúng ta thấy sự đáp ứng của Đức Chúa Trời cho hành động đức tin của Abraham khi ông dâng Isaac. Mời các bạn cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 15 đến 18. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề, ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển. Và dòng dõi ngươi sẽ chiếm được cửa thành quân địch, bởi vì ngươi đã dâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Rõ ràng trong thời điểm này, Đức Chúa Trời đã giảng tin lành cho Abraham, bởi vì qua việc dâng Isaac là một hình ảnh tốt nhất để chỉ về Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. Dầu rằng Đức Chúa Trời đã dung thứ con trai của Abraham, nhưng Đức Chúa Trời không dung thứ chính con Ngài, nhưng đã phó con mình cho chúng ta. Điều quan trọng Phaolô muốn chúng ta thấy trong đời sống của Abraham là ông dâng theo tiếng dạy, dâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Abraham vui lòng dâng con trai của ông khi Đức Chúa Trời phán bảo làm điều đó. Và khi Chúa phán bảo Abraham ngưng, ông bèn ngưng lại. Abraham thể hiện đức tin vào Đức Chúa Trời qua hành động. Một lần nữa, Abraham tin Đức Chúa Trời và Ngài kể điều đó là công bình. Có một số người lại gặp khó khăn, bởi vì họ nghĩ rằng có sự đối chọi trong Kinh Thánh về những gì Phaolô nói về Abraham và những gì Gia-cơ nói về Abraham. Phaolô nói rằng Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Gia-cơ nói, nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình sao? Trong Gia-cơ đoạn 2, câu 20-21. Do vậy, Gia-cơ nói tiếp trong câu 22. Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Thưa các bạn, sau này John Calvin cũng nói rằng đức tin cứu rỗi rất năng động, đức tin tốt dẫn đến việc làm. Vì thế tôi hy vọng là các bạn hiểu là Gia-cơ không nói về việc làm của luật pháp. Gia-cơ nói về công việc của đức tin. Đức tin sanh ra việc làm. Nếu ai có ý là sẽ nhờ việc làm để được cứu rỗi, thì giống như đặt cái cày trước con trâu. Điều đó không thể nào thực hiện được, không bao giờ kết quả. Thật là quan trọng để thấy rằng đức tin dẫn đến việc làm. Điều đó đã xảy ra trong đời sống của Abraham. Đức Chúa Trời cũng muốn thấy điều đó trong lòng của chúng ta. Ngài muốn thấy chúng ta có thật sự tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế hay không? Chúa biết chúng ta có thật sự là một thành viên trong hội thánh của Ngài hay chỉ là một người đi nhà thờ có hình thức. Thưa các bạn, chúng ta không cần phải giả bộ. Đức Chúa Trời biết hết mọi sự. Ngài biết lòng của mỗi người. Vì thế, thể hiện đời sống đức tin chân thật là điều tốt nhất. Khi các bạn thật sự tin cậy Giê-xu là Chúa cứu thế của các bạn, thì với đức tin sống động phải bày tỏ qua việc làm. Khi chúng ta đọc kỹ trong Gia-cơ đoạn 2, chúng ta thấy rằng Gia-cơ dùng một hình ảnh lịch sử của Abraham để chỉ cho chúng ta thấy rằng đức tin không có việc làm thì nó sẽ chết. Đây là câu chuyện sao chót của Abraham, bởi vì đó cũng là lần sau cùng mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông. Phaolô không có dùng phân đoạn này để đề cập cho người Galati, khi ông nói rằng Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Phaolô nói rằng chỉ có đức tin mà thôi, không đủ để chứng minh đời sống của Abraham được ký thuật trong đoạn 15 của sách Sáng Thế Ký. Trong khi đó, Gia-cơ nói rằng đức tin không có việc làm sẽ chết qua sự đề cập đến đời sống của Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Đức Chúa Trời biết đức tin của Abraham là chân thật như được ký thực trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15. Công việc mà Gia-cơ nói ở đây không phải là công việc của luật pháp. Luật pháp Môi-se chưa được ban hành trong thời của Abraham. Chúng ta nhận biết và ghi nhớ điều đó. Gia-cơ nói trong đoạn 2, câu 23. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Trong phần đầu của câu này, Gia-cơ đi ngược trở về với điều mà Phaolô đã đề cập trong giai đoạn đầu đời sống đức tin của Abraham. Sau đó Phaolô nói rằng tin lành được giảng ra cho Abraham vào cuối cuộc đời khi Đức Chúa Trời làm lời hứa này cho ông. Không có sự đối nghịch khi các bạn xem xét những gì Phaolô và Gia-cơ viết. Họ nói một việc giống nhau. Một người nhìn về đức tin trong giai đoạn ban đầu và người kia nhìn đức tin trong giai đoạn cuối. Một người nhìn về cái gốc của đức tin, còn người kia nhìn đến bông trái của đức tin. cội rễ của đức tin đưa các bạn đến sự cứu rỗi, nhưng đức tin cứu rỗi sanh ra việc làm. Tôi có thể nói với các bạn một cách cụ thể rằng, ngày hôm nay, khi các bạn tin nhận Chúa Giêsu, các bạn phải thể hiện cái đức tin qua việc làm, qua đời sống đạo, qua việc đọc Kinh Thánh, qua việc cầu nguyện, qua việc đi nhà thờ. Đó là những hành động thể hiện đức tin trong đời sống của các bạn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 3 câu 9. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Abraham là người có lòng tin. Ngày nay Đức Chúa Trời cứu rỗi tội nhân cũng cùng với một nền tảng đó. Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham tin rằng Ngài sẽ làm một số điều cho ông. Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi các bạn và tôi tin về những gì Ngài đã làm cho chúng ta qua con của Ngài. Chúa Giêsu Christ chết thay cho chúng ta, và chỉ nhờ đức tin, con người mới được sự cứu rỗi. Chỉ nhờ đức tin mà tôi với các bạn ngày hôm nay mới được sự cứu rỗi mà thôi. Và trong sách Galati, đoạn 3 câu 10. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi Chúa chép rằng, đáng rủa sả thai là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở trong luật pháp, đang làm theo những việc ấy. Tại đây có một chữ quan trọng, đó là chữ bền đổ hay liên tục. Tôi có thể nói rằng, có một ngày trong đời sống của các bạn nói rằng, tôi đang ở trên đỉnh cao của thế giới. Trong ngày đó, các bạn đi với Đức Chúa Trời và không hề dấp chân. Rồi các bạn nói rằng, bởi vì tôi như thế nên Đức Chúa Trời cứu tôi. Xin các bạn hãy chú ý điều được nói trong Galati đoạn 3 câu 10. Đáng rủa sả thai là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép. Các bạn nghĩ thế nào? Các bạn có giữ trọn được luật pháp ngày và đêm không? Các bạn có giữ trọn được luật pháp 24 giờ trong ngày không? 7 ngày trong tuần và 52 tuần trong suốt một năm không? Các bạn có thể giữ trọn luật pháp cả lời nói lẫn việc làm của mình không? Nếu các bạn là con người, các bạn có lúc vấp ngã, vấp phạm. Các bạn không thể nào đi trên đỉnh cao của thế gian trong mọi lúc mọi khi. Và thưa các bạn, khi các bạn vấp ngã, sai phạm, luật pháp kết án các bạn ngay. Tôi biết là có một người tín đồ thường hay nói Hallelujah, ngợi khen Chúa. Nhưng sau đó có người hỏi vợ của ông ta, có phải lúc nào chồng bà cũng nói như vậy không? Bà trả lời, không có, chỉ có những ngày tốt, ông mới nói như thế mà thôi. Thưa các bạn, nếu các bạn đặt mình dưới luật pháp, các bạn sẽ không được thưởng bởi hành động của nó. Thí dụ các bạn là một công dân tốt đã giữ gìn luật pháp của chính quyền thành phố suốt trong 20 năm. Đến năm thứ 21, các bạn vi phạm luật pháp, các bạn sẽ bị bắt và bị phạt ngay. Các bạn thấy là luật pháp không có ban thưởng cho các bạn, cũng như luật pháp không cho các bạn sự sống. Luật pháp chỉ hình phạt người nào phạm tội. Nhưng thưa các bạn, đức tin ban cho các bạn một điều, đó là sự sống. Và trong sách Galati đoạn 3 câu 11, Phaolô nói tiếp, vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ngay cả trong Kinh Thánh Cựu Ước dạy rằng, con người được cứu rỗi bởi đức tin. Nó không nói có người nào được cứu bởi việc giữ luật pháp. Các bạn và tôi đã đọc xuyên qua Kinh Thánh Cựu Ước, chẳng tìm thấy nơi nào nói rằng có một người được cứu rỗi bởi việc giữ luật pháp Môi-se. Nhưng các bạn đã biết, trọng tâm của hệ thống luật pháp Môi-se là hệ thống của lễ dân. Môi-se vui mừng khi Đức Chúa Trời tỏ bày sự nhân từ và ân điển của Ngài qua những người ở dưới luật pháp. Đó là lý do tại sao gương mặt của ông sáng ngời. Và trong Habakkuk đoạn 2 câu 4 nói rằng, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và trong Galati đoạn 3 câu 12, vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng, người nào dân giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà được sống. Đây cũng là một câu quan trọng. Đức tin và luật pháp là hai nền tảng đối nghịch cho sự cứu rỗi và cho sự sống. Cái này loại trừ cái kia. Chúng đối nghịch lẫn nhau. Nếu các bạn sống bởi luật pháp, các bạn không thể được cứu bởi đức tin. Các bạn không thể kết hợp cả hai, vì hai điều này đối nghịch với nhau. Tôi xin lấy một thí dụ đơn sơ để giúp giải bài phần nào. Có một người đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn để bằng đường xe. Khi đến đó, người ấy mua rất nhiều vật liệu xây cất và không thể trở về bằng xe, nên phải trở về bằng đường tàu và đi bằng đường sông. Do đó, trên đường về, người này chỉ chọn một trong hai cách, đi về bằng đường tàu hay bằng xe. Người này không thể vừa đi bằng tàu, vừa đi bằng xe cùng một lúc. Nếu chọn cách này, thì không thể chọn được cách kia. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không có sắp đặt cho các bạn được cứu bởi luật pháp và bởi đức tin. Các bạn phải chọn một trong hai. Và nếu các bạn chọn đi đường với luật pháp, thì các bạn sẽ thử xem. Nhưng tôi xin cảnh giác với các bạn rằng, Đức Chúa Trời nói các bạn sẽ không thể nào thực hiện được. Và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có nói rằng, người nào dân giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó được sống. Và trong Galati đoạn 3, câu 13, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Luật pháp Môi-se kết án chúng ta. Giống như thí dụ mà tôi đã nêu lên trước đây liên hệ đến việc giữ luật pháp của chính quyền thành phố. Tôi không được ban thưởng bởi việc giữ luật pháp. Chỉ cần tôi phạm một luật thôi, tôi bị kết án hai. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi hình phạt của luật pháp. Cách nào mà Ngài đã làm điều đó? Bởi vì Ngài chịu chết đền tội cho chúng ta, Ngài mang lấy án phạt cho chúng ta. Vì có lời chép rằng, đáng rủa xả thay là kẻ bị treo trên cái gỗ. Đây là lời trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta thấy điểm nổi bật từ phân đoạn Kinh Thánh này. Dân chúng Israel không dùng phương pháp treo trên trụ hình để giết tội phạm trước công chúng. Thay vào đó, họ dùng phương pháp ném đá. Các bạn có biết tại sao như thế không? Bởi vì trong khắp cả xứ, nơi nào cũng có nhiều đá xung quanh. Cho nên, cách phạt chết trong dân Israel là ném đá, chứ không phải treo trên trụ hình. Do vậy, người phạm tội tử hình cũng được xử theo phương cách đàng hoàng. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21 câu 22 là 23 nói như sau. Khi một người phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó và treo trên trụ hình. Thay nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, xong phải chôn trong nội ngày đó. Vì kẻ nào bị treo ác bị Đức Chúa Trời rủa xả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Nếu một người phạm tội lỗi kinh khiếp, người đó bị ném đá chết và sau đó thay của họ bị treo trên trụ hình cho mọi người thấy, nhưng không được để qua đêm. Lý do mà Đức Chúa Trời phán bảo như thế. Vì vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Thưa các bạn, Đấng Christ đã bị rủa xả vì chúng ta. Câu hỏi được nêu lên là, Đấng Christ bị rủa xả lúc nào? Có phải Ngài bị rủa xả lúc trở nên xác thịt không? Không. Vì lúc Ngài được sanh ra, Ngài được gọi là Đấng Thánh, như được chép trong sách Luca đoạn 1 câu 35. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con Thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Có phải Chúa Giêsu bị rủa xả trong những năm yên lặng trước khi bắt đầu chức vụ không? Không phải. Vì Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trong sách Luca đoạn 2 câu 52. Có phải Chúa Giêsu bị rủa xả trong thời gian thi hành chức vụ không? Cũng không. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đặc. Như thế, Chúa Giêsu bị rủa xả khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Nhưng không phải trong 3 giờ đầu tiên, bởi vì Ngài đã dâng chính mình Ngài làm một của lễ không tỳ vết. Nhưng Chúa Giêsu bị rủa xả trên thập tự giá trong 3 giờ sau cùng bị chúng ta. Điều đó làm vui lòng Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu dâng chính mình làm của lễ chuộc tội, như được chép ở trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 10. Chúa Giêsu bị treo trên cây gỗ, tức là cây của sự chết, nhờ đó các bạn và tôi hưởng được cây của sự sống. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 3 câu 14. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Dân Do Thái có luật pháp Môi-se trong suốt 1.500 năm và họ thất bại trong việc sống bởi luật pháp. Và tại hội nghị Jerusalem, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói cách mạnh mẽ. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại và ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Thưa các bạn, Chúa Giêsu Christ đã thế vào chỗ chúng ta. Nhờ đó chúng ta nhận lãnh được những gì mà luật pháp không thể làm được. Đức Thánh Linh là sự ban cho đặc biệt trong thời kỳ ân điển. Và trong Galati đoạn 3 câu 15: Hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Chúng ta đã thấy rằng khi một tờ hợp đồng được lập ra giữa chúng ta trong mối quan hệ làm ăn thì không thể nào thay đổi. Hai bên liên hệ đến hợp đồng buộc phải thực hiện. Chẳng hạn như khi các bạn ký giao kèo mua chiếc xe Honda trả góp trong một năm. Nhưng khi xài được nửa năm, các bạn không thích xe đó và đem trả lại. Và công ty bán xe không thể nào chấp nhận điều đó. Các bạn khi đã ký hợp đồng, các bạn phải bị ràng buộc với hợp đồng và phải thực hiện nó. Và trong Galati đoạn 3 câu 16: Và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người, nhưng chỉ về người, nhưng nói và cho dòng dõi ngươi, nhưng chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham và hứa làm cho Abraham trở nên nguồn phước của cả thế gian. Đức Chúa Trời đã làm cho Abraham trở nên nguồn phước của cả thế gian qua Chúa Giêsu, một con cháu của Abraham. Chúa Giêsu Christ là đấng mang sự cứu rỗi vào trong thế gian. Từ ngữ dòng dõi được đề cập đến Đấng Christ, như chúng ta đã xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 18. Còn khi ở thế gian, Đấng Christ đã nói: Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngài của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 56. Và trong sách Galati đoạn 3 câu 17, Phaolô nói tiếp: Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết hợp thành rồi thì không thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách nhau 430 năm mới có. Đức Chúa Trời đã lập lời hứa với Abraham qua một giao ước khi luật pháp Môi-se được ban hành 430 năm sau đó. Nó vẫn không thay đổi lời hứa của Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. Thật sự, Đức Chúa Trời không bao giờ đi ngược lại lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham: Ta sẽ cho ngươi đất này, và ta sẽ ban cho ngươi một con trai, và dân tộc của ngươi sẽ đông như các bờ biển. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài, đã làm cho con cháu của Abraham trở thành quốc gia Israel, tức là nước Do Thái, cùng với một vài quốc gia khác. Nhưng lời hứa đã được ban cho Isaac, dẫn đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là dòng dõi được nói trong câu 16. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng Ngài sẽ làm cho Abraham trở nên một nguồn phước của cả thế gian. Chỉ có nguồn phước lớn mà các bạn và tôi có trong thế gian ngày hôm nay là ở trong Chúa Giê-xu Christ. Các bạn không thể tìm bất cứ nơi nào, nơi người nào nguồn phước hạnh như thế. Chỉ có Chúa Giê-xu mới ban cho các bạn phước hạnh dư dật. Đó là một sự ban cho lớn nhất từ Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời ứng nghiệm. Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta là những người tin cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.